là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 23 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nhâm Dần 2022.
Thành phố Yên Bái đạt tỷ lệ người trên 18 tuổi tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cao nhất tỉnh.
Năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 29 vụ cháy. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan. Phóng viên Thủy Trang đưa tin. Năm 2021, toàn ngành tuyên giáo đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó đã chủ động tích cực tham mưu với cấp ủy, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết đại hội 13 của đảng mang lại hiệu quả thiết thực. Số lượng đảng viên được học tập, quán triệt nghị quyết lớn nhất từ trước tới nay với trên 1 triệu đồng chí tham dự. Ban Tuyên giáo Trung ương đã đổi mới nâng cao hiệu quả công tác lý luận chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và công tác lịch sử Đảng, đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, báo chí xuất bản, thông tin đối ngoại, dư luận xã hội, đảm bảo khách quan chính xác có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, tăng cường định hướng các hoạt động văn hóa văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, ngành tuyên giáo cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu nghị quyết đại hội 13 của Đảng, các chỉ thị kết luận của Đảng, phát hiện biểu dương những đơn vị làm tốt, hướng dẫn động viên cán bộ đảng viên thực hiện đạt mục tiêu nghị quyết đại hội 13 đề ra, tập trung triển khai kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương. Trước mắt ban hành hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quốc, tiến hành phê bình và tự phê bình. Ngành tuyên giáo cần tham mưu thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận thực tiễn, tiếp tục đổi mới nâng cao công tác bồi dưỡng, học tập lý luận chính trị, quán triệt sâu sắc đường lối công tác văn hóa, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, phẩm chất lối sống của cán bộ đảng viên. Đồng chí yêu cầu ngành tuyên giáo cần tăng cường chỉ đạo định hướng kịp thời hoạt động báo chí xuất bản trong tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, rèn luyện đội ngũ phóng viên, biên tập viên có đạo đức, phẩm chất tốt, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm, chủ động nắm tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu các vấn đề khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, trong đó tham mưu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nắm chắc tình hình dịch bệnh COVID-19, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35 các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, cũng trong chiều cùng ngày, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022, đó là đổi mới tư duy triển khai công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và công tác biên giới đất liền gắn với quan điểm đường lối mà nghị quyết đại hội 13 của Đảng và hội nghị đối ngoại toàn quốc đề ra, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, góp phần nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế. Phát huy tính chủ động sáng tạo, linh hoạt của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và công tác biên giới đất liền. Nâng cao năng lực phân tích dự báo, nhất là các xu thế xu hướng phát triển của quan hệ quốc tế, chủ động các kế hoạch truyền thông đáp ứng nhu cầu xu thế thông tin, bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức thông tin, đặc biệt cần tăng cường sử dụng nền tảng số, các phương tiện truyền thông mới, kênh thông tin mới, sản phẩm thông tin và các ngôn ngữ nước ngoài. Quan tâm đầu tư, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng theo chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu trường Chính trị tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thực hiện chỉ thị số 20 về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương đã quán triệt nghiêm túc toàn diện, bám sát yêu cầu chỉ thị đề ra. Các địa phương đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương, tạo sự chuyển biến cho công tác lịch sử Đảng đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Ban tuyên giáo các địa phương cũng chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành chương trình đề án, kế hoạch biên soạn xuất bản, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống các ban ngành đoàn thể, phát triển cả về quy mô, chất lượng. Hàng nghìn công trình lịch sử Đảng đã được biên soạn và xuất bản đạt chất lượng, đóng góp hiệu quả vào việc giáo dục truyền thống, bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng, làm cho lịch sử Đảng và lịch sử truyền thống cách mạng thấm sâu vào tâm trí mỗi cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua đó đấu tranh chống các luận điệu sai trái và âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng và lịch sử dân tộc, phủ nhận sự thật lịch sử và vai trò lãnh đạo của Đảng. Phát biểu kết luận hội nghị, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, các cấp ủy cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền lịch sử Đảng để nâng cao nhận thức cho toàn dân, nhất là cho thế hệ trẻ, tạo sự thống nhất và tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời khắc phục, tạo điều kiện để công tác lịch sử Đảng phát triển và phát huy vai trò phục vụ nhiệm vụ chính trị, chú trọng khai thác tư liệu thông qua các nhân chứng lịch sử, tiến tới số hóa tư liệu lịch sử. Quản lý chặt chẽ công tác nghiên cứu, biên soạn, tránh tình trạng thương mại hóa trong biên soạn xuất bản.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, để chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho nhân dân đón mừng năm mới 2022 và vui xuân đón Tết Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với tích cực triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, không chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Chỉ đạo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của các cơ quan đơn vị địa phương một cách thiết thực, hiệu quả, xong trước ngày 15 tháng 1 2022. Ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chi trả đầy đủ chế độ chính sách, tiền lương, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong dịp Tết, đảm bảo các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các chương trình lễ hội vui xuân một cách thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh và truyền thống văn hóa của dân tộc. Thực hiện nghiêm chủ trương không tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà cấp trên và lãnh đạo các cấp. Cùng với đó tăng cường công tác dự báo quản lý thị trường, bình ổn giá cả, chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Thưa quý vị và các bạn, khó khăn về cơ chế chính sách cùng những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 đã khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp sáng tạo cùng việc xây dựng kế hoạch cụ thể, nên đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của huyện Yên Bình đạt gần 93%, trở thành một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất trong toàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Công trình thi công xây dựng trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình được khởi công xây dựng với diện tích gần 900 m², với tổng kinh phí đầu tư 6 tỷ đồng. Hiện đơn vị thi công đã hoàn thành 90% khối lượng công việc, hiện đang lát nền và lắp đặt cửa để bàn giao công trình trong tháng 12. Bà Đặng Thị Lan Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình nói:
Năm 2021 thì nhà trường được sự quan tâm các cấp lãnh đạo đã tiếp tục được xây dựng 2 phòng học và 6 phòng bộ môn. Cái việc mà được đầu tư xây dựng này kỳ là tốt đối với nhà trường, đó là đáp ứng được đủ các phòng học. Thứ hai là đáp ứng được với cái chương trình giáo dục phổ thông hiện nay là thay sách giáo khoa.
Là một trong những công trình trọng điểm của huyện Yên Bình, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện được xây dựng trên diện tích 6.700m², tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng. Công trình gồm nhà thi đấu và các hạng mục phụ trợ do Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Trung thi công. Nhà thầu đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, hiện đang tiến hành thi công kè bê tông, cốt thép và đắp nền. Dự kiến tháng 12/2022 sẽ hoàn thành và bàn giao công trình để đưa vào sử dụng. Ông Phạm Văn Quang, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Trung cho biết.
Thời Covid này thì chúng tôi cũng bị ảnh hưởng rất là lớn. Thứ nhất là về thép là cũng bị trượt giá, nó cũng ảnh hưởng đến nhà thầu. Thứ hai là nhân lực thì đang thi công thì lại bị F0, F1 thì lại phải nghỉ. Nên là chúng tôi cũng rất là cũng bị động trong cái vấn đề đấy. Nhưng chúng tôi cũng có nhiều các cái giải pháp cũng để làm sao mục đích để công trình hoàn thành đúng tiến độ.
Năm 2021, huyện Yên Bình được giao trên 180 tỷ đồng để thực hiện 126 công trình. Trong đó vốn đầu tư trên 125 tỷ đồng. Vốn sự nghiệp trên 48 tỷ đồng và chuyển nguồn trên 6 tỷ đồng. Đến giữa tháng 12, huyện đã giải ngân được trên 166 tỷ đồng, đạt 92,5% kế hoạch vốn. Đạt được kết quả này là do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện đã có nhiều giải pháp trong việc đôn đốc các nhà thầu và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Ông Nguyễn Văn Vịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Yên Bình cho biết thêm.
Về giải pháp thực hiện để đảm bảo tiến độ giải ngân thì thứ nhất là tăng cường công tác kiểm tra giám sát ở hiện trường. Thứ hai là chủ động lập kế hoạch tiến độ thực hiện các dự án. Ba là thường xuyên tổ chức họp quán triệt đến các đơn vị nhà thầu, tập trung nhân lực máy móc thiết bị thi công để đảm bảo tiến độ và đảm bảo cái khối lượng hoàn thành theo kế hoạch giải ngân.
Năm 2021 đang dần khép lại với những kết quả nổi bật của huyện Yên Bình trong phát triển kinh tế xã hội với 26 trên 30 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó việc giải ngân vốn đầu tư công đạt cao sẽ là tiền đề quan trọng để Yên Bình xây dựng kế hoạch năm 2022 sát với thực tế, thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, thành phố Yên Bái đã tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 cho người trên 18 tuổi có mặt tại địa phương đạt tỷ lệ 98,7% và tiêm cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi mũi 2 đạt tỷ lệ trên 95%. Để đạt kết quả đó, ngoài việc sử dụng hệ thống cơ sở tiêm chủng và hệ thống dây chuyền lạnh bảo quản vaccine của chương trình tiêm chủng mở rộng, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã bố trí thêm các điểm tiêm chủng lưu động đến tận tổ dân phố, thôn bản để người dân được tiếp cận tiêm chủng tại điểm tiêm gần nhất. Cùng với đó, trung tâm đã huy động thêm khoảng 400 nhân lực y tế để đã được tập huấn tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 và các lực lượng khác như công an, bộ đội, giáo viên, các lực lượng tình nguyện tại các địa phương, các tổ chức đoàn thể tham gia hỗ trợ trực tiếp để triển khai tiêm chủng an toàn, an ninh trật tự và phòng tránh lây nhiễm SARS-CoV-2.
Thưa quý vị và các bạn, lễ Giáng sinh năm 2021 đã đến gần. Thời điểm này, thị trường bán đồ trang trí và quà tặng phục vụ Giáng sinh đã trở nên sôi động, tấp nập hơn. Dù vậy, do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên sức mua một số mặt hàng cũng giảm hơn so với những năm trước. Người dân chủ yếu chọn mua đồ về trang trí và tặng quà cho người thân, phản ánh của phóng viên thời sự. Qua khảo sát tại một số cửa hàng hiệu sách, thời điểm này những mặt hàng trang trí Giáng sinh được bày bán khá nhiều. Với mẫu mã đa dạng, màu sắc mới mẻ, những mặt hàng trang trí Noel tại nhà, vòng nguyệt quế treo cửa được mọi người chọn mua nhiều nhất. Để tránh tập trung đông người tại các tuyến phố, nhà thờ như những năm trước do diễn biến dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, nhiều người dân vừa tham quan vừa chọn các sản phẩm nhỏ xinh mua về trang trí tại nhà để quây quần cùng gia đình đón một mùa Noel an lành, ấm áp. Em Vũ Thị Thu Bình, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Em thấy thị trường năm nay thì cũng rất là đầy đủ các đồ đạc này và giá cả cũng rất là hợp lý ạ. Em mong muốn là dịch bệnh sẽ mau qua đi.
Bên cạnh các mặt hàng đồ trang trí và quà lưu niệm được bày bán với nhiều chủng loại, mẫu mã, màu sắc bắt mắt, thì cây thông Noel, ông già Noel, chuông hay vòng nguyệt quế vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của người mua. Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng các mặt hàng này vẫn có mức giá ổn định, không tăng so với năm trước. Cụ thể, cây thông trên bàn giá dao động từ 50 đến 150 ngàn đồng. Cây thông đã trang trí kim tuyến, hạt châu, chuông có giá từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng một cây. Dây kim tuyến có giá từ 5 nghìn đến 15 nghìn đồng một sợi. vòng nguyệt quế giá từ 300.000 đồng đến vài triệu đồng. Bà Hoàng Kim Liên, chủ cửa hàng Tâm Liên, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái cho hay.
Các gia đình đã hạn chế ra ngoài, thì các gia đình tự tổ chức mua những cây thông, mua những đồ về trang trí tại gia đình cho trẻ em được hòa mình trong cái không khí để đón chào thời khắc Giáng sinh.
Đối với trẻ nhỏ, Giáng sinh là một dịp lễ khá đặc biệt trong năm. Vì vậy, nhiều bậc phụ huynh đã quan tâm lựa chọn những món quà phù hợp cho trẻ trong dịp Giáng sinh như một phần thưởng động viên con em mình. Chị Đinh Thị Phương Thúy ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Năm nay thì do cái dịch bệnh COVID nên là các cháu cũng không được đi chơi ở đâu. Chủ yếu là gia đình tổ chức ở nhà cho các cháu một cái bữa tiệc thật là vui kỷ niệm mà Giáng sinh.
Cùng với thị trường đồ trang trí Giáng sinh, năm nay những món quà đầy ý nghĩa như mũ ấm, khăn len cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn để dành tặng cho người thân trong gia đình với mong muốn đón một mùa Giáng sinh ngập tràn yêu thương, bình an, hạnh phúc. Trên tay cầm một món quà vừa chọn mua cho mẹ, em Phí Đức Tùng, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Em đã chọn được một chiếc khăn màu đỏ rất là đẹp. Cũng mong là sau khi nhận được món quà như này thì mẹ em có thể khỏe mạnh và luôn vui vẻ trong dịp Giáng sinh ạ.
Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Nhưng không khí háo hức của những ngày cuối năm vẫn rạo rực trong mỗi người, mỗi nhà để cùng nhau đón một mùa Giáng sinh đầy ý nghĩa, an lành, hạnh phúc với nhiều ước mơ và khát vọng trong năm mới 2022.
Năm 2021, các lực lượng chức năng toàn tỉnh đã tăng cường kiểm tra hướng dẫn các tiểu thương, các cơ sở sản xuất kinh doanh và cơ quan ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy tỉnh Yên Bái năm 2021, tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cấp gần 3.000 giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, đã tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với 465 lượt cơ sở, qua đó đã phát hiện 62 đơn vị cơ sở vi phạm, phạt tiền trên 340 triệu đồng. Mặc dù đã có nhiều giải pháp, song năm 2021, trên địa bàn toàn tỉnh vẫn xảy ra 29 vụ cháy, làm chết 1 người, bị thương 4 người, gây thiệt hại trên 7 hectare rừng các loại và tài sản khác trị giá khoảng 3,4 tỷ đồng. Ngoài cháy, toàn tỉnh còn xảy ra 2 vụ nổ làm chết 2 người, bị thương 1 người, tăng 2 vụ, tăng 2 người chết, tăng 1 người bị thương so với cùng kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Anh đang xem xét triển khai tiêm chủng mũi vaccine thứ tư ngừa COVID-19 sau khi Israel và Đức cũng bật đèn xanh. Các chuyên gia thuộc Ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng của chính phủ Anh cho biết sẽ xem xét mức độ miễn dịch của 3 mũi tiêm vaccine cũng như dữ liệu về số lần nhập viện đối với biến thể Omicron trước khi đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào. Nếu được cho phép, những người có hệ miễn dịch suy giảm ở Anh có thể sẽ được tiêm mũi vaccine thứ tư. Việc triển khai tiêm mũi thứ tư có thể được mở rộng cho người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương khác. Anh đang trong làn sóng biến thể Omicron và đợt tiêm chủng mũi thứ ba vẫn đang được triển khai để ứng phó. Ngày 22 tháng 12, chính phủ Anh thông báo triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em thuộc nhóm dễ bị tổn thương trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi. Giới chức Anh cho biết trẻ em sẽ được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 của Pfizer và khoảng cách dây mũi tiêm là 8 tuần. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach cho rằng cần tiêm mũi vaccine thứ tư để củng cố khả năng ứng phó với virus SARS-CoV-2 sau khi xuất hiện biến thể mới Omicron lây lan nhanh hơn. Theo người đứng đầu Bộ Y tế Đức, nước này đã đặt hàng 80 triệu liều vaccine của BioNTech, loại đặc hiệu dành cho Omicron, và sẽ nhận bàn giao vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2022. Ông Lauterbach cũng khẳng định ông ủng hộ chính sách tiêm chủng bắt buộc, đồng thời nhấn mạnh nếu không thực hiện chính sách này thì sẽ có thể ứng phó với các làn sóng dịch bệnh tiếp theo trong tương lai.
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA ngày 22 tháng 2 đã phê duyệt thuốc viên Paxlovid của Pfizer để điều trị tại nhà cho người mắc COVID-19. Thuốc chỉ định cho bệnh nhân từ 12 tuổi trở lên, đặc biệt là người có nguy cơ chuyển biến nặng do tuổi tác hoặc bệnh nền. Theo Pfizer, thuốc Paxlovid giúp giảm khoảng 89% số ca nhập viện và tử vong do SARS-CoV-2 và có hiệu quả chống lại biến thể Omicron. Loại thuốc này được khuyến nghị dùng càng sớm càng tốt sau khi nhiễm COVID-19 và trong vòng 5 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Pfizer cho biết hãng đã sẵn sàng phân phối thuốc tại Mỹ và dự kiến sẽ tăng số liệu trình được sản xuất từ 80 triệu lên 120 triệu vào năm 2022. Chính phủ Mỹ trước đó đã đặt mua 10 triệu liệu trình thuốc điều trị COVID-19 của Pfizer với giá $530 một liệu trình, tương đương 12 triệu đồng Việt Nam.
Nigeria vừa tiêu hủy hơn 1 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã hết hạn vào ngày 22 tháng 12, sau khi giới chức nước này cho biết không thể kịp sử dụng trước ngày hết hạn. Người đứng đầu Cơ quan Phát triển Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu Quốc gia của Nigeria cho biết, các quan chức y tế ở quốc gia đông dân nhất châu Phi không còn nhiều lựa chọn sau khi nhận được những liều vaccine được tặng không còn nhiều hạn sử dụng, đồng thời thông báo Nigeria sẽ không nhận các khoản quyên tặng như vậy nữa. Nigeria ghi nhận mức tăng 500% số ca mắc bệnh trong 2 tuần qua.
Liên minh châu Âu và Anh đã đạt được sự nhất trí về hạn ngạch đánh bắt cá cho năm 2022. Hội đồng châu Âu cho biết thỏa thuận đang được các chuyên gia pháp lý xem xét và sẽ được dịch ra nhiều ngôn ngữ của các nước thành viên trong khối. Dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đây là thỏa thuận đánh bắt cá hậu Brexit đầu tiên mà Anh đạt được với EU kể từ khi phần lớn các quy định của khối đã không còn áp dụng với Anh vào tháng 1 năm nay. Theo thỏa thuận thương mại và hợp tác giữa EU và Anh, hai bên phải tiến hành đàm phán về hạn ngạch đánh bắt hàng năm nhằm đảm bảo duy trì nguồn cá bền vững.
Ngân hàng Thế giới VKB đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm nay và năm tới, khi nền kinh tế nước này phải đối mặt với những khó khăn do đại dịch COVID-19 và suy thoái nghiêm trọng của lĩnh vực bất động sản. Ngân hàng Thế giới VKB dự báo GDP của Trung Quốc sẽ tăng 8% trong năm 2021, thấp hơn so với các dự báo trước đó. VKB cũng cắt giảm dự báo tăng trưởng của Trung Quốc năm 2022 từ 5,4% xuống 5,1%. Đây sẽ là tốc độ tăng trưởng chậm nhất, chậm thứ hai của Trung Quốc kể từ năm 1990. Theo VKB, các đợt bùng phát COVID-19 do biến thể Omicron có thể khiến Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng chống trên diện rộng và lâu dài hơn, gây ra những gián đoạn cho hoạt động kinh tế. Ngoài ra, cuộc suy thoái nghiêm trọng và kéo dài trong lĩnh vực bất động sản có thể gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế của nước này.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng để chuẩn bị cho trận đấu gặp Thái Lan vào tối nay. Đây là buổi tập quan trọng mà ban huấn luyện lên đấu pháp và ghép đội hình nhằm chọn ra phương án phù hợp nhất để có kết quả thuận lợi cho đối thủ. Huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Sang-jin đã dành hơn 20 phút để phân tích trên sa bàn về đội hình ra sân và các phương án chiến thuật của chúng ta cho trận đấu sắp tới. Rõ ràng là đội tuyển Việt Nam đã có nhiều sự thay đổi và chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn toàn sẵn sàng cho việc thi đấu với đội tuyển Thái Lan. Lúc này chỉ có một cầu thủ phải tập riêng và chắc chắn không kịp hồi phục cho hai trận bán kết lượt trung vệ Trần Đình Trọng, cầu thủ bị chấn thương cơ háng. Trận đấu bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19:30 trên sân vận động quốc gia Singapore vào tối nay. Trận lượt về diễn ra sau đó 3 ngày. Tiếp tục với diễn biến Cúp Liên đoàn Anh, đã không có bất ngờ nào xảy ra khi các đội bóng được đánh giá cao hơn là Chelsea, Tottenham và Liverpool đều giành chiến thắng. Chelsea ở chuyến làm khách trước Brentford đã tung ra sân đội hình gồm nhiều gương mặt dự bị. Nhưng trong suốt hiệp 1 của trận đấu, The Blue đã không thể ghi bàn mở tỷ số. Do đó, trong hiệp 2, chiến lược gia người Đức đã tung các cầu thủ trụ cột vào sân. Sau khi tung những gương mặt chất lượng vào sân, Chelsea đã tạo ra thế trận áp đảo trước đội chủ nhà. Tuy nhiên, cũng phải đến phút 80, đội khách mới có bàn mở tỷ số nhờ pha đá phản lưới của Potter Johnson. Đến phút 85, Chelsea được hưởng phạt đền và Jorginho đã thực hiện thành công để giúp The Blue giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0. Qua đó ghi tên mình vào vòng bán kết League Cup 2021-2022. Một đại diện khác của thành London là Tottenham cũng ca khúc khải hoàn khi tiếp đón West Ham trên sân nhà. Huấn luyện viên Conte cũng tung ra sân đội hình không phải là mạnh nhất, nhưng với đấu pháp hợp lý và biết chất chiêu cơ hội, Tottenham đã giành chiến thắng 2-1 trước West Ham. Trận đấu đáng chú ý nhất ở tứ kết League Cup là màn so tài của Liverpool và Leicester. Huấn luyện viên Jurgen Klopp thực hiện chính sách xoay tua đội hình, tung ra sân nhiều gương mặt dự bị, nên bị Leicester dẫn 3-1 sau 33 phút bóng lăn. Tuy nhiên trong hiệp 2, Diogo Jota và Minamino đã cùng nhau ghi bàn giúp Liverpool gỡ hòa 3-3 để đưa trận đấu bước vào loạt sút luân lưu. Trên loạt đấu súng, thủ thành Kelleher đã thi đấu xuất sắc hai lần để thành công cú sút của đối phương giúp Liverpool thắng với tỷ số 5-4 để giành vé vào bán kết. Trong trận đấu bù vòng 9 La Liga, Atletico đã bất ngờ thất bại trước Granada. Những tưởng như bàn thắng ngay ở phút thứ 2 của trận đấu nhờ công của João Felix sẽ giúp các cầu thủ đội khách có được khởi đầu tốt và nắm quyền chủ động trên sân. Thế nhưng chỉ chưa đầy 15 phút sau, lợi thế dẫn bàn của Atletico đã không còn khi Darwin Machis tận dụng thành công đường truyền của Molina để mang về bàn gỡ hòa cho các cầu thủ chủ nhà. Tới đầu hiệp 2, cũng chính tiền đạo mang số 23 Molina đã một lần nữa tỏa sáng để ghi bàn quyết định của trận đấu cho đội chủ nhà, qua đó giúp các cầu thủ Canada giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 12, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, rét hại. nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nóng quá ông ạ, khổ thế. Hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu. Hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy. Không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá. Vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên
ấy. Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào?
Ừ, anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé. Tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Thông báo khẩn tìm người có mặt tại các địa điểm liên quan đến người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Để kịp thời kiểm soát phát hiện sớm những người có mặt tại các địa điểm liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 nêu trên, Sở Y tế tỉnh Yên Bái thông báo khẩn tìm những người có mặt tại các địa điểm sau. Quầy giày dép Sơn Hằng, số nhà 287, đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 3, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, các ngày từ 17 đến 22 tháng 12. Quán quần áo Hà Hoa, số nhà 309, đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 3, phường Yên Tịnh, thành phố Yên Bái, đối diện phòng khám Việt Tràng An, các ngày từ 20 đến 22 tháng 12. Đám cưới nhà ông Hoàng Văn Lũy, thôn 2, xã Mường Lai, huyện Lục Yên, từ 16 giờ 10 đến 16 giờ 30 ngày 22 tháng 12. Đề nghị liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ. Gọi điện đến các đường dây nóng 0964 671 010, Sở Y tế tỉnh Yên Bái. 0853 459 000, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái. Cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.